Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Mai Vân, Minh Anh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2020. Tổng thống Donald Trump khẳng định rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Úc và Liên hiệp châu Âu tăng cường hợp tác chống các hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Bộ trưởng Nội vụ Pháp bị sức ép sau các vụ bạo lực cảnh sát. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao châu Âu thờ ơ với vaccine ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc. Theo dòng thời sự, hai bộ phim gây sốc về khí hậu vừa mới được ra mắt. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến thêm một bước trong việc chấp nhận thất bại. Ngày hôm qua, lần đầu tiên, ông tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua được đại cử tri đoàn xác nhận trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 tới đây. Sau buổi lễ chúc mừng, lễ tạ ơn đến các lực lượng vũ trang khi được báo giới hỏi rằng ông sẽ có rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021 hay không, Tổng thống Trump trả lời, tất nhiên là tôi sẽ rời đi. Tuy nhiên, ông tiếp tục cáo buộc thiết bị bầu cử của Mỹ lỗi thời như của một nước thuộc thế giới thứ ba từ trong nguyên văn. Trong khi đó, gia đình Tổng thống tân cử Joe Biden đón lễ tạ ơn tại nhà riêng ở Wilmington để tránh di chuyển trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng. Theo số liệu tối hôm qua, Mỹ có thêm hơn 2.400 người chết trong vòng 24 giờ, được cho là một trong những kết quả xấu nhất trong 6 tháng gần đây. Thông tín viên RFI Eric DeSalve tường trình từ San Francisco.
Lễ tạ ơn luôn là một ngày lễ đặc biệt đối với gia đình Biden, một gia đình rất đông người và thích được đoàn tụ, theo như phát biểu của ông Joe, ngồi cùng vợ bà Jean bên chiếc ghế dài trong ngôi nhà ở Wilmington. Thế nhưng năm nay lại khác. Với ánh mắt nhân từ trên nền nhạc piano nhẹ nhàng, ông giải thích, năm nay chúng tôi sẽ ở lại Delaware với một vài thành viên trong gia đình bên bàn tiệc. Tôi biết đây không phải là điều mà chúng ta muốn trong những ngày lễ, nhưng đây là một sự hy sinh mà mọi gia đình chúng ta có thể và nên làm để cứu mạng sống cho con người. Sau đó, đệ nhất phu nhân tương lai của Hoa Kỳ bà Jean Biden, một nhà giáo, lên tiếng cảm ơn người lao động thuộc những ngành nghề thiết yếu, bà nói. Chúng tôi biết ơn hàng triệu người Mỹ làm việc trên tuyến đầu trong giai đoạn đại dịch này. Họ chăm sóc người bệnh, họ mang cho chúng ta thực phẩm và họ dạy dỗ con cái của chúng ta. Vợ chồng Tổng thống tân cử cùng chia sẻ cảm thông với những gia đình chịu tang thương vì virus corona. Bà Jean Biden tay đặt lên người ông Joe Biden nói tiếp, Joe và tôi biết nỗi đau khi nhìn một chiếc ghế trống. Trong khi đó, tại Washington, Tổng thống Donald Trump không gửi một thông điệp nào đến người dân Mỹ. Chủ nhân Nhà Trắng vẫn bận rộn lên án gian lận bầu cử mà không đưa ra bằng chứng nào. Tuy nhiên, trước báo giới, ông hứa rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Một điều không còn nghi ngờ gì nữa.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Về quan hệ thương mại Mỹ và Việt Nam, Hoa Kỳ lên kế hoạch áp dụng biểu thuế mới và hạn ngạch, cũng như nhiều biện pháp hạn chế khác đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam ngay từ tháng Giêng năm 2021. Vào tháng 10 vừa qua, chiều theo Điều 301 của Bộ Luật Thương mại 1974, đại diện thương mại Mỹ đã tiến hành điều tra về luật lệ, chính sách và biện pháp của Việt Nam liên quan đến định giá tiền tệ.
Các nhà nhập khẩu gỗ sản xuất tại Việt Nam đặc biệt sẽ bị tác động vì các biện pháp hạn chế mới này. Theo nhận định của một công ty luật thương mại quốc tế, văn phòng đại diện thương mại Mỹ dường như tăng tốc để có thể áp đặt biểu thuế mới sớm nhất có thể. Sau thời hạn lấy ý kiến công chúng ngày 12 tháng 11 vừa qua và sau các cuộc điều trần, các biện pháp áp thuế mới có thể được ban hành chỉ 2 tuần trước lễ chuyển giao quyền lực giữa ông Donald Trump và ông Biden, theo nhận định của công ty luật thương mại quốc tế Sandler, Travis and Rosenberg. Không ngừng ở gỗ và tiền tệ, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức thông báo khởi động điều tra chống phá giá đối với sản phẩm sợi dún polyester nhập khẩu từ Việt Nam. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Ngày 27 tháng 11, Reuters cho biết tập đoàn Foxconn của Đài Loan sẽ chuyển dây chuyền sản xuất iPad và MacBook từ sang Việt Nam theo yêu cầu của tập đoàn Apple nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ cuộc chiến giữa hai cường quốc.
Bắc Triều Tiên ra lệnh cho phái bộ ở nước ngoài không được làm phật ý Hoa Kỳ trong bối cảnh chuyển giao quyền lực sau chiến thắng của ông Joe Biden. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn một số dân biểu Hàn Quốc cho biết vào ngày hôm nay.
Theo Yonhap, thông tin trên đã được quan chức của cơ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ trong một cuộc họp kín của Ủy ban Tình báo Quốc hội. Theo hai nghị sĩ đã tham dự cuộc họp, thì Bắc Triều Tiên đã cảnh cáo các đại sứ của họ rằng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề với Mỹ và phải thận trọng tối đa trong lời nói. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng tiết lộ rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cho thấy những hành động phi lý trong bối cảnh kinh tế miền Bắc khó khăn trong thời gian gần đây, bao gồm việc giá hàng hóa tăng và các hoạt động công nghiệp giảm sút. Bắc Triều Tiên thậm chí đã đình chỉ việc đánh bắt cá và sản xuất muối vì lo ngại nước biển có thể bị nhiễm COVID-19. Các quan chức tình báo Hàn Quốc cũng cho biết Bình Nhưỡng đã để lộ thái độ lo âu trước nguy cơ là các thỏa thuận thân thiện giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã trở thành vô ích sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống của ông Donald Trump. Theo tình báo Hàn Quốc, dư luận ở Bắc Triều Tiên cho rằng Hoa Kỳ có thể quay trở lại chính sách kiên nhẫn chiến lược đã được chính quyền Barack Obama chủ trương với hy vọng vào khả năng một hội nghị thượng đỉnh Bình Nhưỡng Washington.
Ngày hôm qua, Thủ tướng Úc và các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã họp thượng đỉnh trực tuyến để bàn về quan hệ song phương. Trong bản thông cáo chung đúc kết hội nghị công bố cùng ngày, ngoài các vấn đề như y tế, kinh tế, thương mại, hai bên còn đặc biệt nêu bật quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc chống các hành động gây bất ổn tại Biển Đông.
Bản thông cáo chung ký kết giữa Thủ tướng Úc Scott Morrison và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bao gồm 17 điểm, trong đó có điểm thứ 10 được dành cho việc khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác để phát huy an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Về Biển Đông, các lãnh đạo Úc và Liên Âu đã bày tỏ nỗi quan ngại sâu sắc về những hành động đơn phương và gây bất ổn trong vùng biển này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Dù bản thông cáo không nêu đích danh nước nào gây nên tình trạng bất ổn định, nhưng theo các nhà quan sát, rõ ràng là Úc và Liên Âu ám chỉ đến Trung Quốc. Nước đang càng lúc càng có thêm nhiều động thái hung hăng trên Biển Đông nhằm áp đặt các yêu sách chủ quyền rộng khắp của họ. Thượng đỉnh Úc-Liên Hiệp Châu Âu mở ra trong bối cảnh quan hệ Canberra-Bắc Kinh đang rất căng thẳng, với việc Trung Quốc ngày càng lớn tiếng hù dọa và ban hành một số biện pháp trừng phạt thương mại nhắm vào Úc, mà quyết định mới nhất được loan báo vào hôm nay. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, ngay từ cuối tuần này, rượu vang nhập khẩu từ Úc vào Trung Quốc sẽ phải chịu một mức thuế chống bán phá giá lên đến hơn 100%.
Tại Pháp lại có thêm một vụ tai tiếng về bạo lực cảnh sát trong bối cảnh tranh cãi về dự luật an ninh toàn diện. Một đoạn video được loan tải rộng rãi trên mạng xã hội ngày hôm qua cho thấy ba cảnh sát đánh đập một người đàn ông ở quận 17 Paris. Tối cùng ngày, trên đài truyền hình France 2, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết đã yêu cầu cách chức 4 nhân viên cảnh sát. Trong số này có 3 người trực tiếp đánh người đàn ông da đen, được gọi là Michel, một nhà sản xuất âm nhạc ngay trước phòng thu ở quận 17. Sau khi chất vấn người này về việc không đeo khẩu trang, người thứ tư là cảnh sát được gọi viện và đã ném lựu đạn cay vào phòng thu âm của nạn nhân. Theo lời khai của nạn nhân tại Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia Pháp, ba cảnh sát này còn có những lời thóa mạ phân biệt chủng tộc, nhiều lần gọi nạn nhân là tên da đen bẩn thỉu và liên tục đánh đấm trong khoảng 5 phút. Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định ủng hộ lực lượng cảnh sát nhưng tuyên bố rằng những nhân viên làm vấy bẩn đồng phục cảnh sát phải bị luật pháp trừng trị. Chính giới Pháp và người dân vẫn nộ vì hành động của ba nhân viên cảnh sát trên trong bối cảnh đang có nhiều tranh cãi về dự luật an ninh toàn diện. Theo dự luật an ninh toàn diện được Hạ viện thông qua trong tuần này, thì việc truyền tải hình ảnh cảnh sát nhằm mục đích gây nguy hại cho họ là hoàn toàn bị cấm. Tuy nhiên, nếu không có đoạn video trên, nạn nhân Michel có thể bị cáo buộc chống người thi hành công vụ vì bước đầu người này bị tạm giam trong khuôn khổ cuộc điều tra bạo lực nhắm vào người thi hành công vụ và chống đối. Tính đến ngày hôm nay, thế giới đã có hơn 60 triệu ca nhiễm và gần 1,4 triệu ca tử vong vì COVID-19. Nước Đức từ lâu được xem là một tấm gương tốt trong quản lý dịch bệnh, nay cũng đã vượt ngưỡng hơn 1 triệu ca bệnh. Còn tại Pháp, dịch bệnh tuy đang có xu hướng giảm dần nhưng đã làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tuy đang có nhiều dấu hiệu khả quan do số ca nhiễm mới thường nhật tiếp tục đà giảm, nhưng đã làm cho nền kinh tế Pháp lao đao. Chính phủ Pháp phải khẩn cấp đưa ra những biện pháp hỗ trợ như 900 euro mỗi tháng cho những lao động trẻ tuổi có việc làm tạm bợ và cho những thanh niên chưa kiếm được việc làm kể từ ngày 1 tháng 11 năm nay cho đến tháng 2 năm 2021. Trong bối cảnh này, Đài quan sát về bất bình đẳng ngày hôm qua công bố một báo cáo thứ hai về tình trạng nghèo khổ tại Pháp. Cơ quan này đưa ra những con số đáng báo động cho thấy mức sống của những người nghèo nhất tiếp tục bị suy giảm. Trong năm 2018, chỉ có 8,3% dân số Pháp sống dưới ngưỡng nghèo với mức thu nhập dưới 885 euro một tháng. Trong số 5 triệu người nghèo, hơn một nửa là dưới 30 tuổi. Cứ 10 trẻ nhỏ là có 3 em phải lớn lên trong những gia đình nghèo khổ. Giới trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 24 là bị ảnh hưởng nhiều nhất. 24% trong số họ đã tự lập, sống trong cảnh nghèo khổ và 10% trong số này phải tự xoay sở với mức thu nhập khoảng 350 euro một tháng. Theo AFP, thất nghiệp, việc làm tạm bợ, người lao động dưới 25 tuổi là những người dễ bị tổn thương nhất do không còn là đối tượng được hưởng trợ cấp ngay khi bước vào tuổi thứ 25.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục gây hại trên thế giới, vào ngày hôm qua, hệ thống truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt loan truyền luận điểm virus gây nên dịch bệnh đã tồn tại ở nước ngoài trước khi được phát hiện vào cuối năm ngoái tại Vũ Hán. Theo hãng tin Anh Reuters, báo chí nhà nước Trung Quốc đã trích dẫn sự hiện diện của virus corona trên bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, cũng như các tài liệu khoa học cho rằng virus corona đã lưu hành ở châu Âu sớm hơn những gì được ghi nhận trước đây để chứng minh rằng Trung Quốc có thể không phải là nơi xuất xứ của con virus. Những thông tin này đã khiến người dân Trung Quốc lo sợ. Thông tin viên Stefan Lagarde từ Bắc Kinh cho biết thêm chi tiết.
Đó là các mặt hàng như tôm từ Ecuador, gà từ Argentina, thịt bò từ Brazil, cá từ Indonesia, đầu lợn từ Mỹ hoặc thậm chí mực từ Nga. Mỗi lần phát hiện dấu vết của virus corona trên bao bì các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu là báo chí Trung Quốc đều chạy các tựa lớn. Một số trường hợp nhiễm virus nơi những người cập cảng ở Thanh Đảo hoặc Thiên Tân trên bờ biển phía đông đã khiến chính quyền lo ngại. Cách này một tuần, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã khuyến cáo người tiêu dùng là nên khử trùng thực phẩm đông lạnh từ nước ngoài. Một trong những nhân viên đặc trách giao tiếp tại chợ bán sỉ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh cho biết, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tình trạng sản phẩm trong các phòng lạnh theo các quy tắc vệ sinh. Đã có báo cáo về các trường hợp nhiễm virus gần đây liên quan đến thực phẩm đông lạnh. Chúng tôi muốn hết sức cẩn thận. Nhưng trái với những gì một số phương tiện truyền thông khẳng định, điều này không có gì là mới mẻ. Khu hải sản đã bị đóng cửa kể từ đợt dịch trước. Thông tin không được nêu rõ trong một số bài báo. Câu chuyện hiện tại là chuyện virus corona đến từ nơi khác, đặc biệt là thông qua thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Đó là một khả năng mà một cựu quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc không loại trừ. Một cách để lái đi hướng khác những người yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch đã giết chết hơn 1,5 triệu người trên trái đất và tàn phá nền kinh tế thế giới.
Thần đồng bóng đá Diego Maradona đã được chôn cất vào tối hôm qua tại Bella Vista, phía bắc thủ đô Buenos Aires ở Argentina, chỉ hơn 24 giờ sau khi ông qua đời vì một cơn đau tim. Vào buổi chiều, trong khi thi thể của ông được quàn tại dinh tổng thống thì bạo động lại nổ ra. Jean-Louis Bichet, thông tin viên RFI tại Buenos Aires, tường thuật lại những gì đã xảy ra trong ngày.
Thật vậy, buổi từ biệt cuối cùng dành cho Maradona rất thân mật, trong một buổi lễ dành riêng cho những người rất thân mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh từ trên không tại Nghĩa Trang, nơi cầu thủ yên nghỉ, cùng với cha mẹ là Doña Tota và Don Diego. Đây là một Nghĩa Trang tư nhân cách xa Buenos Aires để tránh, theo mong muốn của gia đình, không bị biến thành một nơi hành hương. Điều sẽ xảy ra nếu Maradona được chôn cất ở Recoleta, tương đương với nghĩa trang Père Lachaise của Paris, ở trung tâm thành phố và đông khách du lịch. Tuy nhiên, nếu lễ an táng diễn ra êm đềm chừng nào, thì đám tang lại đầy biến cố chừng nấy. Vào giữa buổi chiều, trong khi hàng chục nghìn người vẫn đang chờ đợi để có thể vào Casa Rosada nghiêng mình trước quan tài thì đã xảy ra đụng độ với cảnh sát. Họ đã phải sử dụng hơi cày khi một số người cố xông vào dinh tổng thống. Sự kiện bất ngờ đã suýt làm hỏng đêm canh thức quan tài. Chính phủ phải chịu một số trách nhiệm. Khi biết rằng gia đình muốn tang lễ diễn ra vào thứ Năm, điều rõ ràng là không phải ai trong số người đông đúc trước Casa Rosada có thể tham gia tang lễ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Liên quan đến vaccine chống COVID-19, quỹ đầu tư của Nga hôm nay cho biết đã đúc kết được một thỏa thuận với hãng dược Hetero của Ấn Độ để bào chế hơn 100 triệu liều vaccine Sputnik V mỗi năm.
AstraZeneca bị cáo buộc giấu lỗi khi thử nghiệm vaccine chống COVID-19. Tối hôm qua, Tổng giám đốc Pascal Soriot của tập đoàn AstraZeneca thừa nhận vaccine do tập đoàn bào chế cần thêm một nghiên cứu mới để khẳng định hiệu quả. Trong đợt thử nghiệm lâm sàng, các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất được tiêm hai liều giống nhau cách nhau một tháng và cho tỷ lệ hiệu quả là 62%. Còn đối với nhóm thứ hai, lần tiêm đầu tiên chỉ là một nửa liều và nguyên một liều và đợt thứ hai cũng cách nhau một tháng. Tỷ lệ hiệu quả của nhóm này là 90%.
Phải chăng London đang mở một cuộc chiến chống Google và Facebook? Chính phủ Anh ngày hôm nay thông báo một loạt các biện pháp nhằm hạn chế quyền lực của những tập đoàn công nghệ số như Facebook và Google, bất kể đó là việc sử dụng dữ liệu cá nhân hay là quảng cáo trên mạng.
Bị xét xử một nhà ngoại giao Iran vì chủ mưu khủng bố gần Paris năm 2018, ngày hôm nay ông Assadollah Assadi, 48 tuổi, phải ra trình diện trước một thẩm phán ở Bỉ nhưng đã từ chối và bác tính chính đáng của tòa án. Nhà kiều ngoại giao của Đại sứ quán Iran tại Vienna, Áo, bị cáo buộc lên kế hoạch một vụ tấn công bằng chất nổ nhắm vào một cuộc tập hợp của người Iran ở ngoại ô Paris vào mùa hè năm 2018.
Quân đội Úc hôm nay thông báo sa thải 13 thành viên của lực lượng đặc nhiệm tại Afghanistan sau khi nhận được báo cáo về vụ họ đã sát hại 39 thường dân và tù nhân Afghanistan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vì sao châu Âu thờ ơ với vaccine ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc?
Liên hiệp châu Âu đã quyết định đặt mua trước hơn 1 tỷ liều tại 6 hãng dược. Thế nhưng trong số này không có tên một loại vaccine nào của Trung Quốc và Nga, cũng được cho là có hiệu quả đến hơn 90%. Cuộc đua bào chế vaccine chống COVID-19 đã bước vào giai đoạn nước rút. Các hãng dược lần lượt thông báo mức độ hiệu quả của các vaccine. Pfizer và BioNTech là 95%, Moderna là 94,5%, Sputnik V của hãng dược Gamaleya của Nga là 92%, hay như là AstraZeneca là 70%, v.v. Trước một loạt các thông báo đó, nhiều quốc gia cũng sẵn sàng tư thế cho cuộc đua tìm mua vaccine. Trong cuộc cạnh tranh này, Liên hiệp châu Âu thông báo đặt mua trước 1,4 tỷ liều vaccine từ 6 hãng dược trong số 15 hãng đang trong giai đoạn 3 của cuộc thử nghiệm, đó là AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer và BioNTech, Moderna, CureVac và Sanofi. Tất cả đều là những hãng dược của Mỹ và châu Âu, không một tên tuổi nào đến từ Nga và Trung Quốc. Vì sao như vậy? Phải chăng ẩn sau đó còn có yếu tố chính trị? Một câu hỏi mà nhiều nhà virus học tại Pháp cũng như ở châu Âu tỏ ra dè dặt, tránh né không muốn trả lời. Tuy nhiên, theo giải thích của Ủy ban châu Âu về Y tế, An toàn thực phẩm và giao thông, Trung Quốc không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra, đó là phải có một đơn vị sản xuất trên lãnh thổ châu Âu. Ông Stefan de Kipmakek, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, nhắc lại bài học khẩu trang là một ví dụ điển hình. Khi dịch bệnh bùng phát, châu Âu đã ngỡ ngàng phát hiện những vấn đề về cung ứng và cất trữ khẩu trang. Theo ông, nếu có một đơn vị sản xuất trên lãnh thổ châu Âu, thì việc phân phối sẽ được tiến hành nhanh hơn. Hơn nữa, bào chế vaccine chưa bao giờ là một thế mạnh của Trung Quốc, dù rằng có rất nhiều loại thuốc dành cho châu Âu được sản xuất từ nước này. Và nhất là theo nhiều nhà khoa học được tờ Marianne trích dẫn, việc chọn phương pháp vaccine bất hoạt, tức nuôi cấy virus mà châu Âu thường hay sử dụng để bào chế vaccine chống cúm mùa, rất có thể sẽ kém hiệu quả do quy trình chủng ngừa là khắt khe, không chỉ trên phương diện hậu cần mà cả về an toàn. Còn về phía Nga thì sao? Sputnik V do hãng dược Gamaleya của Nga bào chế sẽ có đợt giao hàng đầu tiên ngay từ tháng Giêng năm 2021 cho các nước Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Trung Quốc. Vaccine của Nga còn có điểm thuận tiện là có thể được sản xuất tại 4 nước khác và có thể cất trữ được ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Cùng với các đối tác, Nga có thể cung cấp cho thế giới trong giai đoạn đầu đến 500 triệu liều. Thế nhưng, theo báo Le Monde, bất chấp những tuyên bố trấn an của lãnh đạo hãng dược Nga, châu Âu vẫn tỏ ra hoài nghi. Các bước bào chế không minh bạch, quy trình thử nghiệm không rõ ràng, kể cả trong khâu tuyển người tình nguyện, nhập nhằng tiêm ngừa cho những người có rủi ro với thử nghiệm giai đoạn 3, v.v. Đó là những gì mà giới nghiên cứu ở châu Âu phê phán về vaccine Sputnik V của Nga. Và nhất là, cũng giống như Trung Quốc, việc Nga chọn nuôi cấy virus AD5, tức Adeno-5, để gia tăng khả năng miễn dịch khiến nhiều nhà quan sát lo ngại. Phương pháp này đã từng gặp thất bại trong việc nghiên cứu vaccine ngừa SIDA năm 2007. Thay vì ngăn chặn HIV, vaccine được bào chế từ AD5 còn tạo thuận lợi cho virus xâm nhập cơ thể. Nhưng có một điều chắc chắn là Trung Quốc, đối thủ có hệ thống của Liên hiệp châu Âu, đã tiêm ngừa cho 1 triệu người dân và hàng trăm triệu liều khác sẽ được bán cho các nước như Maroc, Algeria hay Brazil. Trong khi thì châu Âu vẫn loay hoay tìm cách thoát khỏi những làn sóng dịch bệnh, gây ra nhiều thiệt hại nhân mạng và tàn phá nền kinh tế khu vực. Trong khi đó, Nga cũng thông báo đã tiêm ngừa cho hơn 400.000 binh sĩ và ca tụng Sputnik V sẽ dễ dàng sử dụng và đáng tin cậy như khẩu Kalashnikov.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thùy Dương nói về tình đoàn kết với giới tiểu thương trong xã hội Pháp thời phong tỏa chống dịch COVID-19. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự. Trọng Thành giới thiệu về hai bộ phim gây sốc về khí hậu vừa mới được ra mắt. Một là phim tài liệu của đạo diễn Attenborough, người được ví như là báu vật sống của Anh Quốc. Bộ phim thứ hai của đạo diễn Armenia được giới điện ảnh Pháp coi như là một nhà dựng phim thiên tài.
Kính thưa quý vị, khí hậu không còn là chuyện trên trời, chuyện của trời, mà hơn bao giờ hết đã trở thành chuyện hệ trọng với xã hội con người. Tình hình đã hết sức khẩn cấp. Tổng thống tân cử Mỹ quyết định sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại với Hiệp định Khí hậu ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức của ông. Trong lĩnh vực điện ảnh, gần đây xuất hiện hai bộ phim về khí hậu gây sốc, hai bộ phim của hai lão tướng trong nghề điện ảnh. Hai bộ phim tài liệu, một bộ phim thu hút đông đảo công chúng trên mạng, còn bộ phim kia gây chú ý, đặc biệt trong giới điện ảnh Pháp. Mục Theo dòng thời sự của RFI xin giới thiệu. Hai bộ phim không hẹn mà gặp.
Biến đổi khí hậu với những hệ quả kinh hoàng là chủ đề chung, hai bộ phim với hai phong cách rất khác biệt, thậm chí trái ngược, cùng nói về đe dọa của biến đổi khí hậu đối với vận mệnh của nhân loại trong giai đoạn bản lề quyết định hiện nay.
Cả hai đạo diễn đều là những người đã dành cả cuộc đời mình cho việc quan sát vẻ đẹp của thiên nhiên hay của thế giới động vật. Đạo diễn người Anh David Attenborough, tác giả bộ phim tài liệu Một cuộc đời trên hành tinh chúng ta, khiến Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, cựu Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Christine Lagarde phải rơi lệ. Đạo diễn người Armenia Atava Perichang, tác giả của bộ phim Tự nhiên, đã khiến ông Jean-Luc Godard, một bậc thầy của điện ảnh Pháp, phải ngưỡng mộ. Theo báo Les Echos, bộ phim Tự nhiên của đạo diễn Armenia mà tên tuổi rất ít người biết đến được giới thiệu tại Pháp vào tháng 10 vừa qua, đúng vào lúc phim Một cuộc đời trên hành tinh chúng ta của đạo diễn người Anh phá mọi kỷ lục về truy cập trên mạng. Kể từ khi được chiếu trên Netflix, trả lời báo The Guardian, nhà sản xuất phim người Anh Alastair Fotegin, người thường được ví như ông hoàng của nền điện ảnh về thế giới động vật, khẳng định tác giả của phim Một cuộc đời trên hành tinh chúng ta đã được tiếp xúc với thế giới thiên nhiên hoang dã nhiều hơn bất cứ ai trên hành tinh này. Sir David Attenborough cũng là người chứng kiến nhiều hơn bất cứ ai khác về những biến đổi trong thiên nhiên. Chính vì vậy, ông ấy cảm thấy mình có trách nhiệm. Hết lời dẫn.
Đạo diễn David Attenborough, 94 tuổi, được coi là một báu vật sống của quốc gia.
Ra đời trước nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị 17 ngày, David Attenborough từng bán tắc kè cho một phòng thí nghiệm gần nhà vào lúc 11 tuổi, trước khi ông trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất tại Vương quốc Anh, được phong quý tộc vào năm 1985. bộ phim nhiều kỳ Đời sống trên trái đất của David Attenborough làm cho BBC vào năm 1979 được coi là đã làm nên một cuộc cách mạng trong thể loại phim tài liệu động vật. Sir David Attenborough là một nhà kể chuyện tài ba, người biết cách làm cho công chúng mê say thế giới thiên nhiên, từ các thế hệ cao niên cho đến lớp trẻ sinh ra đầu thế kỷ 21. Hồi năm ngoái 2019, bộ phim Hành tinh của chúng ta 8 kỳ do Quỹ Thiên nhiên Hoang dã cùng Netflix đầu tư đã được 33 triệu gia đình thưởng thức chỉ trong vòng một tháng. Lần này thì phim Một cuộc đời trên hành tinh chúng ta đã thu hút 1 triệu người xem chỉ sau 5 giờ đưa lên mạng. Trong bộ phim này, với những hình ảnh kinh hoàng làm ví dụ minh họa, nhà đạo diễn Anh đã nhấn mạnh đến quá trình băng trên Bắc Cực vào mùa hè bị thu hẹp đến 40% diện tích chỉ trong vòng 4 thập niên. Rừng nhiệt đới bị tàn phá với tốc độ kinh hoàng. 2/3 động vật hoang dã bị tuyệt diệt trong vòng nửa thế kỷ. Phim Một đời sống trên trái đất chúng ta đặt công chúng đối mặt trực diện với đe dọa sống còn của biến đổi khí hậu. Trong phần kết của bộ phim, nhà đạo diễn kết luận, cái hệ sinh thái nguyên sơ kỳ diệu biết bao ấy đang đứng trước bờ sụp đổ. Lời kết được đưa ra trên cái nền băng Bắc Cực tan chảy. Theo nhật báo Anh The Guardian, đạo diễn David Attenborough chỉ thực sự nhận ra hiểm họa biến đổi khí hậu từ đầu những năm 2000. Cho dù ngay từ đầu ngày làm phim, ông đã liên tục đưa ra các cảnh báo về những nỗ lực cần có để cứu lấy hành tinh. Ông David Attenborough quyết định trở thành người cảnh báo đe dọa khí hậu hâm nóng với bộ phim Sự thực về biến đổi khí hậu năm 2006. Trong bộ phim mới ra mắt, một phần tư cuối cùng của bộ phim tác giả đã dành cho một số đề xuất nhằm hóa giải thảm họa.
Về phần bộ phim của đạo diễn người Armenia, Lezeko nhận xét tác giả Pelishian, 82 tuổi, đã lựa chọn một tiếp cận hoàn toàn khác với phong cách của nhà đấu tranh môi trường người Anh.
Đạo diễn Armenia là một người rất kiệm lời, người được coi là một trong các tác giả tiên phong của điện ảnh Xô Viết, chỉ cho ra đời khoảng 10 bộ phim trong toàn bộ cuộc đời sáng tác của mình. Trong những năm 1980, phim của Aktava Pelishian được coi là kinh điển đối với mọi trường phái điện ảnh trên toàn thế giới. Theo tổng biên tập tạp chí Cahiers du Cinéma, ông Jacques Danet, thì đạo diễn Aktava Pelishian là một nhà dựng phim thiên tài, một mắt xích bị thiếu trong lịch sử thực thụ của ngành điện ảnh. Đạo diễn người Armenia nổi tiếng với thể loại phim không đối thoại, không cốt truyện. Đạo diễn Pelishian từng nói, xin trích, tôi tin tưởng là điện ảnh có thể truyền tải những điều mà không có bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới có thể phiên dịch được. Đối với tôi, điện ảnh chính là dấu vết của cái thời Tháp Ba Ben, tức kỷ nguyên huyền thoại khi loài người được coi là nói chung một thứ tiếng, trước khi nhân loại chia ly với nhiều thứ tiếng khác nhau. Hết lời dẫn. Bộ phim Thiên nhiên là bộ phim đầu tiên của ông kể từ 27 năm nay. Trong con mắt của giới hâm mộ điện ảnh, mỗi lần đạo diễn Armenia cho ra đời một bộ phim mới lại là một lần gây chấn động. Bộ phim Thiên nhiên dài 62 phút là kết quả của hơn 10 năm chuẩn bị, theo đơn đặt hàng của quỹ Cartier của Pháp và ZKM của Đức vào năm 2005, hoàn toàn dựa trên các tài liệu lưu trữ. Theo giám đốc của quỹ Cartier, thì đạo diễn người Armenia, ngược hẳn lại với các tên tuổi lớn của nền điện ảnh phim tài liệu về thiên nhiên như Sir David Attenborough, đã hoàn toàn không quan tâm đến chất lượng hình ảnh theo quy ước hiện hành hay chất lượng về mặt hình thức, mà chủ yếu tập trung vào sức mạnh cảm xúc của cảnh phim. Phim Thiên nhiên hoàn toàn chỉ có hai màu đen trắng. Bộ phim được các nhà phê bình ví như một khúc ca bi tráng báo trước trái đất đang đứng trước ngưỡng cửa của sự hỗn loạn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Donald Trump khẳng định rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Úc và Liên hiệp châu Âu tăng cường hợp tác chống các hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Bộ trưởng Nội vụ Pháp bị sức ép sau các vụ bạo lực cảnh sát. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao châu Âu thờ ơ với vaccine ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc. Theo dòng thời sự, hai bộ phim gây sốc về khí hậu vừa mới được ra mắt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Các tờ báo chính của Pháp ra hôm nay tập trung chủ yếu vào các chủ đề nội tình nước Pháp đang được người dân quan tâm, đó là mùa Giáng sinh năm nay sẽ thế nào trong lúc mà tình hình dịch COVID-19 vẫn khó lường từ nay đến cuối năm. Chưa có gì bảo đảm lệnh phong tỏa giãn cách xã hội sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Nhật báo Le Figaro chạy tựa chính, người Pháp đau đầu về lễ Noel trong ràng buộc. Việc tổ chức lễ hội cuối năm chắc chắn sẽ bị đảo lộn đối với đa số người dân Pháp. Theo một thăm dò dư luận của Viện Eudoxa thực hiện cho Le Figaro, thì đa số người dân sẽ chấp nhận đón Noel và năm mới, tuân thủ theo những quy định hạn chế của chính phủ, nhưng mọi người không biết sẽ đón kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất của năm, vốn vẫn là biểu tượng cho sự đoàn tụ, chia sẻ tình cảm gia đình như thế nào. Mặc dù chính phủ đã hết sức cố gắng từng bước tháo gỡ dần hạn chế để người dân có được cảm giác một kỳ lễ hội cuối năm gần như bình thường, như cho mở cửa dần dần các cửa hàng. Từ giữa tháng 12, mọi người có thể đi lại giữa các vùng không cần giấy khai báo, v.v. Mùa Giáng sinh năm nay vẫn sẽ là kỳ lễ hội trong đe dọa của dịch bệnh, khi mà giới khoa học vẫn cảnh báo cần phải tiếp tục duy trì giãn cách xã hội. Người dân đang ngơ ngác thắc mắc liệu các ông bố bà mẹ có còn được đón con cháu về quây quần bên bàn tiệc trong đêm Giáng sinh hay giao thừa nữa hay không? Giới hạn bao nhiêu người trên bàn tiệc? Các buổi lễ tôn giáo chỉ giới hạn có 30 người thì có còn không khí linh thiêng hay ý nghĩa gì nữa không? Mỗi người ở mỗi vùng trong những hoàn cảnh khác nhau đang cố tìm cho mình một giải pháp khả dĩ nhất. Nhưng có điều chắc chắn mà các báo đều nhận thấy, đó là mùa Noel và cuối năm 2020 này sẽ là kỳ lễ hội mà người nghèo sẽ cảm thấy nghèo hơn và những người cô đơn sẽ cảm thấy đơn độc hơn. Mọi người đã quá lo âu vì bệnh dịch và kinh tế sẽ lại càng cảm thấy bị suy sụp tinh thần hơn, như nhận định của Le Figaro. Về vấn đề sức khỏe tâm thần của người dân Pháp dưới tác động của dịch COVID-19, đây là chủ đề lớn của báo Le Monde, tờ báo chạy tựa trang nhất COVID hiệu ứng lớn đối với sức khỏe tâm thần. Qua nhiều bài viết, tờ báo cho thấy tâm trạng lo âu vì bệnh dịch và những hiệu ứng của phong tỏa xã hội đang gây những hậu quả tâm thần nghiêm trọng đối với một bộ phận dân Pháp. Tình trạng trầm cảm tăng mạnh, người ta ghi nhận ở những người sau khi nhiễm virus bị trầm cảm gia tăng. Các chuyên gia y tế báo động về hiện tượng suy sụp tinh thần, rối loạn tâm lý ngày càng lớn ở những người nhiễm bệnh cũng như chưa nhiễm, và đặc biệt trong giới trẻ.
Một chủ đề thời sự khác liên quan đến nội tình nước Pháp được nhật báo Libération đưa lên trang nhất, đó là vụ bạo lực của cảnh sát vừa bị phát giác đang làm rúng động dư luận xã hội và giới chính trị ở Pháp.
Đó là một đoạn video cực kỳ bạo lực cho thấy nhiều cảnh sát lao vào đấm đá liên tục một người đàn ông da đen tại một căn hộ ở Paris tối thứ Bảy vừa rồi. Những hình ảnh trên được trích xuất từ một camera bảo vệ nhà. Người bị cảnh sát đánh dã man là một nhà sản xuất âm nhạc tại phòng thu của ông ở quận 12 Paris. Nguyên cớ ban đầu được cho là chỉ vì người đàn ông không mang khẩu trang, sợ bị phạt, bỏ chạy và cảnh sát truy đuổi vào tận nhà riêng rồi xảy ra bạo lực. Đoạn video được tung lên mạng Internet hôm thứ Năm và ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt người xem. Điều nghiêm trọng là những hình ảnh thô bạo của cảnh sát Pháp đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong mọi giới xã hội Pháp, cho dù nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được kết luận rõ ràng. Sự việc xảy ra khiến Bộ trưởng Nội vụ Pháp ngày hôm qua phải lên truyền hình ngay để giải thích. Ông khẳng định đã cho điều tra đình chỉ công việc 4 cảnh sát liên quan, đồng thời lên án hành động thô bạo nói trên. Thủ tướng và Tổng thống cũng tỏ bất bình với vụ việc rất nhạy cảm với nội tình nước Pháp lúc này. Sự việc xảy ra khiến chính phủ khó xử khi mà cách đây vài hôm, những hình ảnh cảnh sát giải tán một cách thô bạo một tụ điểm người nhập cư trái phép trong Paris cũng đã khiến dư luận bất bình, và đặc biệt là trong lúc chính phủ vừa cho thông qua điều luật an ninh cấm ghi hình cảnh sát đang thi hành công vụ. Bộ luật đã gây lên làn sóng phản đối từ giới truyền thông, báo chí cho đến các đảng phái chính trị. Vụ bạo lực cảnh sát mới bung ra này trong những ngày tới sẽ dấy lên những phản kháng xã hội và những hệ quả chính trị không nhỏ cho chính phủ Pháp, mà tâm điểm là Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, nhật báo Kinh tế Lê Sê Cô nhìn sang Ấn Độ với bài viết Ấn Độ đối mặt với thách thức của chiến dịch tiêm chủng chưa từng có.
Hy vọng duy nhất của cả thế giới để đẩy lùi đại dịch virus corona là vaccine. Dù chưa có trong tay, nhưng các nước đều đã tính toán chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng trong dân chúng. Một đất nước rộng lớn với 1,3 tỷ dân và một hệ thống hạ tầng cơ sở không phải là hiện đại như Ấn Độ, thì đây là một thách thức lớn cả về nhân lực, hậu cần cũng như tài chính, tờ báo Kinh tế nhận xét. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 24 tháng 11 tuyên bố khi có vaccine, Ấn Độ sẽ cho triển khai để tất cả mọi người dân đều được tiêm chủng. Hiện Ấn Độ có hơn 9 triệu người nhiễm virus corona, đứng thứ hai thế giới chỉ sau có Hoa Kỳ về số lượng ca nhiễm. Và theo thống kê chính thức thì có hơn 134.000 người Ấn Độ đã thiệt mạng vì COVID-19. Đó là lý do vì sao mà chính phủ Ấn Độ quyết tâm tiêm chủng cho toàn dân ngay khi có được liều thuốc hy vọng, dự tính trước mắt là cho khoảng 300 triệu người trong năm 2021. Theo chuyên gia virus học Shahid Jamin, được Lezeco trích dẫn, với hiện trạng của Ấn Độ, phải mất ít nhất 3 năm mới đủ để tiêm 2 liều miễn dịch cho khoảng 250 triệu người.
Một thời sự quốc tế khác cũng được các báo Pháp chú ý. Huyền thoại bóng đá thế giới người Argentina Diego Maradona vừa qua đời hôm 25 tháng 11, chỉ ít ngày sau kỷ niệm sinh nhật 60 tuổi. Nhiều báo đã có các bài viết tưởng nhớ đến một con người tài năng nhưng cũng rất phung phí cuộc sống của mình.
Trang bìa của Nhật báo Le Monde tóm tắt sự nghiệp của siêu sao bóng đá thế giới bằng hàng tựa Maradona của những chiến công và của những thái quá. Tờ báo dành hai trang để điểm lại hành trình cuộc đời của một thiên tài bóng đá thế giới, từ một cậu bé nhà nghèo trong khu phố bình dân của thủ đô Buenos Aires. Maradona đã sớm bước lên đỉnh vinh quang danh vọng nhờ tài năng chơi bóng thiên phú của mình. Maradona đã làm cả thế giới bóng đá phát cuồng trong suốt nhiều thập kỷ. Nhưng cuộc đời huyền thoại của danh thủ Argentina không chỉ có hào quang mà còn cả những khoảng tối. Trên sân cỏ người ta thấy một Maradona, thần đồng bóng đá thực sự với tài nghệ chơi bóng không ai sánh được. Nhưng ngoài sân cỏ là một Maradona sống phóng túng, nghiện ngập, tính khí ngông nghênh, quan hệ mờ ám với giới tội phạm. Le Monde nhận xét Maradona là một thiên tài bóng đá đã phung phí cuộc sống của mình. Mặc dù vậy, người hâm mộ bóng đá khắp hành tinh không thể phủ nhận là Maradona đã sống hết đời vì bóng đá. Với người Argentina và nhiều nơi khác nữa, Maradona vẫn là vị thánh của họ. Le Figaro ghi nhận thiên tài bóng tròn đã ra đi, gây một làn sóng xúc động mạnh ở Argentina. Maradona đã là thần tượng của cả một dân tộc. Tình cảm của người dân Argentina dành cho ông vẫn nguyên vẹn như với cậu bé vàng của thập niên 1970-1980, với cầu thủ số 10 đã góp công mang lại cúp vàng bóng đá thế giới về cho người Argentina năm 1986. Từ hôm thứ Tư, hàng ngàn người dân Argentina đã tập trung trước dinh Tổng thống, nơi quản linh cữu Maradona để tiễn biệt người anh hùng của họ. Ở Argentina, chưa bao giờ có một cầu thủ nào khi qua đời được hưởng nghi lễ quốc tang trong 3 ngày như Maradona. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã dành cho Maradona những lời đầy xúc động như thế này. Bạn đã đưa chúng tôi đến đỉnh cao thế giới. Bạn đã làm cho chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Bạn đã là người vĩ đại nhất. Cảm ơn Diego vì đã tồn tại trong cuộc đời này.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thùy Dương nói về tình đoàn kết với giới tiểu thương trong xã hội Pháp thời phong tỏa chống dịch COVID-19.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, giới tiểu thương Pháp sau 2 tháng đóng cửa trong giai đoạn phong tỏa chống dịch COVID-19 hồi mùa xuân, chưa kịp gượng dậy thì nay nhiều người lại phải đối phó với nguy cơ phải đóng cửa vĩnh viễn, phá sản vì đợt phong tỏa thứ hai trong khi mùa Giáng sinh sắp đến. Theo lẽ thường, đây là mùa làm ăn nhộn nhịp nhất trong năm. Kiệt quệ cả về kinh tế và tinh thần, nhưng chính trong giai đoạn khó khăn đó, các tiểu thương nhận được sự tương trợ, khích lệ của chính quyền địa phương, các hội đoàn và cả người dân trong khu phố lân cận để có thể bán hàng trên mạng. Các ý tưởng nối tiếp nhau để tạo ra các mini Amazon địa phương giúp giới tiểu thương gỡ gạc được phần nào trước các trang thương mại điện tử lớn, nhất là Amazon của Mỹ. Với các khẩu hiệu kiểu như tôi mua hàng trong vùng của tôi chứ không mua trên Amazon, các trang thương mại điện tử địa phương, cửa hàng online, khu phố mua sắm trung tâm ảo của các thành phố, thị xã hay chợ Giáng sinh online, vân vân. Từ khi nước Pháp tái phong tỏa chống dịch COVID-19, nhiều ý tưởng đã liên tục ra đời nhằm cứu giới tiểu thương, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ ở các địa phương.
Trước tiên phải nói đến tinh thần tương thân tương ái của người dân ở khắp nơi. Nhiều người hạn chế mua hàng trên các trang thương mại điện tử lớn như Amazon của Mỹ hay ở các siêu thị. Thay vào đó, họ mua hàng ở các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ trong khu phố, cho dù giá có thể cao hơn một chút. Nhiều người thì sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng, chuyển sang mua sản phẩm được sản xuất chế biến ngay trong vùng, hay lên các mạng xã hội kêu gọi cộng đồng ủng hộ phong trào. Nhiều người còn lên mạng kêu gọi tẩy chay ngày đại hạ giá Black Friday của Amazon và lùi đến tháng 12, chờ đến khi các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ được phép mở cửa trở lại thì mới đi mua sắm cho lễ Giáng sinh. Tất cả chỉ với mục đích là giúp cho các tiểu thương ở địa phương gỡ gạc được phần nào trước các đại gia thương mại điện tử.
Trong bối cảnh khó khăn không chỉ của riêng ai, đối với không ít dân Pháp, mua hàng của các cửa hàng quanh nơi họ đang sinh sống, giúp giới tiểu thương ở địa phương phần nào tránh được mối họa phá sản, là phương thức tiêu dùng có trách nhiệm, là cách thể hiện tinh thần, ý thức công dân. Đây cũng là thông điệp của chính phủ Pháp, bên cạnh các biện pháp hỗ trợ tài chính cụ thể cho giới tiểu thương. Trên mạng xã hội Facebook, có nhiều nhóm cư dân hàng xóm láng giềng cũng lập trang để đưa thông tin, thu hút cư dân trong khu phố mua sắm ở các cửa hàng gần nhà. Không chỉ có sự cảm thông, chia sẻ của chính người tiêu dùng, các tiểu thương còn có sự trợ giúp của các hội đoàn ở địa phương hay các hiệp hội thương mại để lập cửa hàng online. Về phía địa phương các cấp, chính quyền nhiều vùng, tỉnh, thành phố cũng đã có những sáng kiến lập các trang web thương mại điện tử cho các tiểu thương trong khu vực. Chẳng hạn, thành phố Nancy, ngay từ đợt phong tỏa hồi mùa xuân, đã chi vài chục ngàn euro để lập trang web thương mại điện tử Acheter Grand Nancy. Quy về một mối trực tuyến, hơn 200 cửa hàng bán thực phẩm, thời trang, trang trí nội thất, mỹ phẩm. Tất cả các tiểu thương, người sản xuất hàng thủ công và các hiệp hội thương mại ở thành phố Nancy và vùng lân cận đều được tham gia nền tảng thương mại điện tử miễn phí trong cả năm 2020. Còn vùng Occitanie ngày 12 tháng 11 tung ra trang web Domazon, tạm dịch là trong vùng của tôi, chơi chữ để đối lại với trang thương mại điện tử nổi tiếng Amazon của Mỹ. Trong chương trình giải mã kinh tế ngày 12 tháng 11 của đài France Info, nhà báo Fanny Kinoche giải thích.
Effectivement, la région Occitanie, par exemple, lance aujourd'hui dans ma zone.
Dans ma zone của vùng Occitanie là một trang web dành cho các tiểu thương và người làm nghề thủ công trong vùng để họ có thể bán quần áo, đồ chơi, những mặt hàng ngoài thực phẩm. Mục đích là bù đắp được phần nào cho các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ đang phải đóng cửa. Bà Carole Lenga, chủ tịch của vùng Occitanie, chính là người đưa ra ý tưởng nói trên với khẩu hiệu "Hàng của chúng ta là việc làm của chúng ta". Bà Lenga nhấn mạnh người dân cần chứng tỏ họ gắn bó yêu quý vùng mà mình sinh sống. Vùng Occitanie không phải là nơi duy nhất làm việc như vậy. Nhiều thành phố và vùng lãnh thổ khác của Pháp cũng đã tung ra các trang web thương mại điện tử địa phương, chẳng hạn như Doubs, Limoges, Cognac, Nancy, Antibes, Auray, Caen, v.v. Danh sách thì rất dài và các trang mini Amazon địa phương đều có cùng logic, đó là thúc đẩy người tiêu dùng mua hàng của các tiểu thương gần nhà thay vì mua sắm trên các trang thương mại điện tử lớn của Mỹ.
Câu hỏi đặt ra
là các trang web có hiệu quả hay không và chính phủ Pháp có biện pháp hỗ trợ cho các địa phương trong công tác tạo lập các trang mini Amazon địa phương và trợ giúp tiểu thương hay không? Nhà báo Fanny Kinoche cho biết cụ thể.
Certaines de ces plateformes avaient été lancées pendant le premier confinement et les retours.
Một số trang web đã bắt đầu hoạt động từ đợt phong tỏa thứ nhất và kết quả thường là rất tích cực. Vì thế, các trang web vẫn duy trì trong mùa hè vừa qua. Đợt phong tỏa thứ hai là một cơ hội để tăng cường, mở rộng nguồn cung. Trong những ngày gần đây, chúng tôi thấy là các ý tưởng nở rộ khắp nơi trên toàn nước Pháp, nhất là khi có sự khích lệ của chính phủ. Đúng vậy, để tạo ra các trang web thương mại điện tử địa phương, các thành phố, thị trấn, xã và các tổ chức có thể đề nghị nhà nước hỗ trợ 20.000 euro, cũng như một khoản tài trợ cho công tác tổ chức, huấn luyện có tổng trị giá 40.000 euro trong vòng 2 năm. Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire đặc biệt muốn thúc đẩy các tiểu thương bán hàng trên mạng, bù lại thời gian đã để lỡ, bởi vì hiện nay mới chỉ có 1/3 các cơ sở kinh doanh quy mô rất nhỏ có trang web. Bộ trưởng Kinh tế Pháp hứa sẽ cấp cho mỗi tiểu thương lập trang web một tấm séc kỹ thuật số trị giá 500 euro. Kể từ tháng Giêng năm 2021, các tiểu thương trình chứng từ hóa đơn lập trang web, đăng ký tham gia vào một trang thương mại điện tử hay mua một phần mềm v.v. Họ sẽ nhận được tiền hỗ trợ của chính phủ. Theo Bộ Kinh tế Pháp, 120.000 cơ sở kinh doanh có thể sẽ được hưởng khoản tiền hỗ trợ với tổng trị giá lên tới 60 triệu euro.
Selon Bercy, 120.000 entreprises pourront bénéficier pour un coût total de 60 millions d'euros.
Sau bài phát biểu thông báo tái phong tỏa của Tổng thống Pháp trên truyền hình hồi cuối tháng 10, các cửa hàng kinh doanh các loại hàng hóa không được coi là mặt hàng thiết yếu, buộc phải đóng cửa. Do sự phản đối của các tiểu thương, các siêu thị cũng phải tạm đóng cửa khu vực kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. Nhưng để tỏ tình tương thân tương ái với giới tiểu thương vốn phải chịu quá nhiều thiệt hại vì lệnh tái phong tỏa, nhiều chuỗi siêu thị tại Pháp như Auchan và Monoprix đã thông báo quy hoạch, sắp xếp lại không gian và các dịch vụ để hỗ trợ các tiểu thương trong khu phố lân cận bán được hàng, chẳng hạn tư vấn và hỗ trợ các cửa hàng về mảng phục vụ khách hàng, giao hàng cho khách, mở quầy cho khách của các cửa hàng đến nhận hàng mà họ đã đặt mua qua điện thoại hay qua trang web của tiểu thương. Le Figaro ngày 30 tháng 10 cho biết, đối với chuỗi Monoprix vốn có các siêu thị tại khu trung tâm của 250 thành phố trên toàn nước Pháp, thì giám đốc của từng siêu thị có quyền chọn các cửa hàng bị đóng cửa ngay gần nơi họ kinh doanh để hỗ trợ. Nhưng ưu tiên cho những người kinh doanh hoa tươi, sách truyện, đồ chơi, những cửa hàng chuyên sửa chữa quần áo, giày dép, đánh chìa khóa, v.v. Nếu như số cửa hàng trong khu vực xung quanh cần được hỗ trợ nhiều, thì giám đốc các siêu thị Monoprix sẽ theo giải pháp lựa chọn luân phiên, quay vòng trong tuần, thời gian tính theo ngày hoặc nửa ngày.
Đối với nhiều tiểu thương, người làm nghề thủ công truyền thống, thì chuyển đổi số hóa để thích nghi với phương thức kinh doanh mới trong giai đoạn phong tỏa không phải là điều dễ dàng. Không phải chỉ có trang web là xong, mà các thách thức là rất nhiều. Trang mạng Actu Economy ngày 17 tháng 11 trích dẫn nhiều chuyên gia thì theo đó bán hàng trên mạng Internet là một nghề hoàn toàn tách biệt với bán hàng cho khách đến mua ngay tại cửa hàng. Và hoạt động này đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, cần có nhiều kiến thức, kỹ năng và khâu tiến hành cũng phải trải qua nhiều giai đoạn.
Các tiểu thương muốn mở dịch vụ bán hàng trên mạng đều phải học luật thương mại điện tử, thực hiện nhiều thủ tục với ngân hàng, thậm chí phải cần đến dịch vụ marketing số hóa. Các tiểu thương cũng không còn nhiều thời gian bởi chỉ còn có chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng sinh, cao điểm kinh doanh trong năm. Để giúp đỡ giới tiểu thương tháo gỡ khó khăn, nhiều công ty công nghệ như Upside, EasyShop, Swat, v.v. đã tung ra các dịch vụ, tính năng hỗ trợ việc chuyển đổi sang kinh doanh online cho các cửa hàng kinh doanh kiểu truyền thống. Chẳng hạn Upside đã tạo ra công cụ mới eShop biến nhiều trang web cơ bản thành kênh bán hàng online với nhiều tính năng như quản lý kho hàng và đơn đặt hàng trực tuyến, thanh toán online, quản lý khách hàng, v.v. Còn công ty EasyShop lại khởi động phong trào e-commerce solidaire, thương mại điện tử đoàn kết, tạo cửa hàng trực tuyến cho các tiểu thương và miễn phí cho các tiểu thương trong vòng 3 tháng. Đã có hơn 600 tiểu thương tranh thủ chương trình này của EasyShop. Trong khi đó, công ty khởi nghiệp Swat ở Poissy, vùng Haute-Savoie, lập trang web cơ bản miễn phí cho các tiểu thương trong vùng. Tuy nhiên, việc có quá nhiều trang thương mại điện tử, cấp quốc gia, cấp vùng, thành phố, khu phố, các trang do chính quyền tạo lập, các trang của hiệp hội thương mại, hội đoàn ở khu phố, v.v., đôi khi lại đẩy các tiểu thương vào cảnh hơi bị mất phương hướng, còn nhiều khách hàng như bị lạc lối online.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. 75 năm sau phiên tòa lịch sử Nuremberg, Tòa án Hình sự Quốc tế CPI, di sản kế thừa vẫn chưa hoàn chỉnh. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 11 năm 1945, Tòa án Quân sự Quốc tế bắt đầu phiên xử một số lãnh đạo cao cấp chế độ Đức Quốc xã. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những tội ác chiến tranh, tội ác chống hòa bình và tội ác chống nhân loại được đưa ra xét xử trước một tòa án quốc tế. Sự kiện đánh dấu cột mốc cho sự hình thành Tòa án Hình sự Quốc tế CPI sau này. Định mệnh trớ trêu, Tòa án quốc tế được thành lập tại cung điện công lý tráng lệ của thành phố Nuremberg, thành trì đế chế cũ và thành phố biểu tượng của chủ nghĩa phát xít. Chính tại nơi đây, Hitler thường tổ chức các cuộc tập họp và ban hành các đạo luật chống người Do Thái năm 1935. Trong lịch sử ngành tư pháp, Nuremberg được xem như là một phiên tòa ngoại hạng. 24 nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đức Quốc xã ngồi ghế bị cáo, 10 tháng xử án, với gần 3.000 tấn tài liệu 6.600 mẫu vật chứng và 94 nhân chứng, phiên xử quy tụ hơn 400 nhà báo, hàng trăm thông dịch viên để chuyển ngữ các cuộc tranh luận theo 4 thứ tiếng. Ông Matthias Jemalik, tiến sĩ về sử học trên tờ Deutsche Welle của Đức, nhắc lại rằng tòa án quân sự đặc biệt Nuremberg chính là kết quả của một sự đồng thuận mà 4 nước đồng minh thắng trận đã thảo luận với nhau ngay từ năm 1943.
Đây là một quyết định chung do 4 cường quốc chính đưa ra, Hoa Kỳ, Liên Xô, Pháp và Anh. 4 cường quốc đồng minh này đã đạt được một đồng thuận sao cho có được một tòa án quốc tế, một cơ quan có thẩm quyền để xét xử các nhà lãnh đạo, các đại diện và các quan chức cao cấp của Đức Quốc xã. Đây đúng là một điều rất mới trong lịch sử, bởi vì trước đó chưa từng có một định chế, một cấp tòa án nào như thế có được thẩm quyền và trách nhiệm này, và họ cũng được đồng thuận sao cho phiên xử này phải được công minh. Tòa án quân sự Nuremberg lúc đó là độc lập, không có một quân lệnh nào và các thẩm phán cũng độc lập.
Đối với giới nghiên cứu lịch sử ngành luật quốc tế, Nuremberg cho thấy rõ một phiên tòa ở cấp độ quốc tế với những thẩm phán đến từ nhiều nước khác nhau là điều có thể. Đó là một phiên tòa đối tịch, các bị cáo vẫn có quyền phát biểu, họ cũng có cả luật sư, và do vậy họ có thể chuẩn bị trước khi phiên tòa được mở, theo như ghi nhận của sử gia Ornella Provetta, trường Đại học Bruxelles. Phiên tòa Nuremberg còn là dịp để tìm hiểu điều gì đã dẫn đến những hành động tàn bạo, để rồi từ đó cho ra đời những thuật ngữ pháp lý như tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và sau này là diệt chủng. Những khái niệm, những nguyên tắc cơ bản mà theo bà Viviane Dietrich, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu các nguyên lý Nuremberg, khi trả lời đài RFI cho rằng 75 năm sau vẫn còn giữ nguyên các giá trị, làm nền tảng cho các vụ xử quốc tế sau này như nạn diệt chủng tại Rwanda hay như các vụ thảm sát ở Nam Tư cũ.
Effectivement, donc c'était une innovation juridique. Les mots ou les termes même ont été créés à l'époque. Donc,
đó là một sự đổi mới về pháp lý. Các từ, thậm chí là các thuật ngữ đã được tạo ra vào thời kỳ đó, như thuật ngữ tội ác chống nhân loại chẳng hạn. Đây là lần đầu tiên loại hình tội phạm mới này nằm trong chương trình nghị sự của phiên tòa Nuremberg. Thuật ngữ học giờ đã có những thay đổi. Trước đây người ta nói đến tội ác chống nhân loại, tội ác chống hòa bình. Những thuật ngữ đó đã được đưa vào trong từ vựng quốc tế. Ngày nay người ta nói đến tội danh gây hấn nhiều hơn là tội ác chống hòa bình. Nhưng trên thực tế, những tội danh đó vẫn là những tội ác quốc tế. Chúng cũng chính là những tội ác được tòa án Nuremberg nhìn nhận vào năm 1945. Điều gây ấn tượng chính là khái niệm diệt chủng lại không được đề cập trong hiến chương London, nguồn gốc của phiên tòa Nuremberg. Phải đợi đến năm 1948, khái niệm này mới có trong Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng.
Nếu như năm 1945, Nuremberg đã khai cổng, thì con đường đi đến công lý quốc tế thật sự cũng nhiều chông gai. Phải đợi đến hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Tòa án hình sự quốc tế CPI mới thật sự ra đời năm 1998, đóng trụ sở tại La Hay. Chỉ có điều bối cảnh chính trị ngày nay đã có nhiều đổi khác. Tuy không có những cuộc đại chiến, nhưng nhiều cuộc xung đột nhỏ và dai dẳng nổ ra khắp nơi, đặt CPI trước nhiều thách thức quốc tế trong việc xét xử các tội ác ngày nay. Bà Viviane Dietrich nhận xét tiếp.
On voit que le défi de notre temps est de continuer à soutenir l'idée de l'injustice pénale internationale inspirée par.
Thách thức hiện tại cho chúng ta là tiếp tục duy trì ý tưởng một nền công lý quốc tế do phiên tòa Nuremberg mang lại. Đúng là tình hình hiện nay hoàn toàn khác biệt, nghĩa là các cuộc chiến dai dẳng hơn, những mối đe dọa tái hiện, những kẻ gây tội ác tìm cách lẩn trốn, việc thu thập nhân chứng và bằng chứng nhiều khó khăn hơn. Nền công lý ngày nay đang bước vào bối cảnh bị chính trị hóa sâu sắc và bị chia năm xẻ bảy.
Nhưng rủi thay, những hạn chế của Nuremberg năm xưa cũng là những giới hạn của CPI ngày nay. Ngay khi mở phiên tòa, Nuremberg đã bị chỉ trích là tòa án của bên thắng cuộc đối với bên bại trận. Đó là một nền công lý một chiều và nhiều mảng tối vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vì sao không ai phán xử những tội ác do phe đồng minh gây ra? Tính chất phổ quát, tính chính đáng của CPI giờ còn thêm phần hạn hẹp do thiếu vắng sự hiện diện của nhiều nước lớn. Cả Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều không tham gia vào CPI. Nhà nghiên cứu về Nuremberg, Viviane Dietrich giải thích vì sao.
Tout à fait, c'est des obstacles essentiels et on voit un peu une coopération à la carte, si on peut dire. Donc on voit que
đây chính là những rào cản chính yếu. Người ta thì rõ có một kiểu hợp tác theo nhóm, nhất là những nước lớn. Người ta chỉ thấy có một sự hợp tác pháp lý quốc tế nếu như điều đó có lợi cho họ. Còn nếu như điều đó gây bất lợi, phiền hà, thì họ rút lui hay thậm chí đối đầu với các định chế một cách trực diện. Quả thật, đây là một nhược điểm do còn thiếu sự ủng hộ từ nhiều quốc gia. Nhưng mặt khác, chúng ta có được 123 nước đã tham gia ký kết và phê chuẩn Hiệp ước Roma. Đó cũng chính là những nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Dù vậy, chúng ta nên nhìn nhận là vẫn còn thiếu tính phổ quát. Đây thật sự là một khiếm khuyết quan trọng cho CPI.
Bằng chứng hiển nhiên cho sự thiếu hợp tác là Hoa Kỳ hồi đầu tháng 9 năm nay đã ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào các lãnh đạo CPI nhằm trả đũa Tòa án La Hay, thông báo mở điều tra về tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại của binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Một hành động mà bà Viviane Dietrich đánh giá là điều chưa từng thấy, đáng quan ngại, có thể gây ra những tác động tai hại trong việc tôn trọng các quyền cũng như các tòa án để có thể tiến hành công việc của mình một cách độc lập. Trong bối cảnh này, nhiều câu hỏi được đặt ra, nên chăng thành lập một tổ chức khác để xét xử các tội ác quốc tế, hay là cần phải có nhiều ràng buộc để các nước hợp tác nhiều hơn, hay công lý có thể được thực thi theo một cách khác, nghĩa là tự bản thân các nước thi hành công lý quốc tế. Về điểm này, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu các nguyên tắc Nuremberg nhận định như sau.
Một
trong những nguyên tắc cơ bản của Tòa án Hình sự Quốc tế chính là nguyên tắc tính chất bổ sung. Nghĩa là trước hết, công tác truy tố và xét xử phải được tiến hành ở cấp độ quốc gia. Chỉ khi nào không có thiện chí chính trị và khả năng, các vụ việc mới được xét xử trên bình diện quốc tế. Tuy nhiên ngày nay, ngày càng có nhiều quốc gia xem xét nghiêm túc trách nhiệm của họ. Đương nhiên, các tòa sẽ phải là công minh, hợp pháp và các vụ xử thật sự được nghiên cứu kỹ để đưa những người có trách nhiệm ra trước pháp luật. Chúng ta cảm thấy là ngày càng có những nước thứ ba xét xử những cá nhân vì những tội ác quốc tế phạm phải một nước khác. Ở đây chúng ta có thể nói đến khái niệm thẩm quyền phổ quát, và theo nguyên tắc này, một nhà nước có khả năng và đôi khi có bổn phận truy tố một người bị nghi ngờ phạm tội ác quốc tế ở bên ngoài lãnh thổ của mình. Chẳng hạn, việc nước Đức cho mở phiên tòa xét xử các nhà lãnh đạo chế độ Syria là một ví dụ điển hình. Trong vụ việc này, có một sự hợp tác Pháp và Đức về tư pháp trên phương diện hình sự. Tư pháp Đức đã phối hợp với bộ phận chuyên trách về tội ác chống nhân loại, tội ác chống chiến tranh của Viện Công tố Paris để tiến hành các cuộc điều tra chung. Chúng ta thấy rõ là sự hợp tác này được tiến hành ở cấp độ quốc gia. Thế nên đây sẽ là một sai sót nếu phủ nhận vai trò quan trọng của các tòa án quốc gia như là một thành tố của nguyên tắc Nuremberg, nhất là khi đối chiếu với nguyên tắc tính bổ sung do CPI khuyến nghị. Thế nên tương lai của luật quốc tế đôi khi được định đoạt bởi những quân cờ ở cấp quốc gia, và do vậy cũng nên thật sự nhìn nhận những tiến bộ đáng kể đang diễn ra tại Đức và nhiều nơi khác.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
RFI est une radio française d'actualité, diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Donald Trump khẳng định rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Úc và Liên hiệp châu Âu tăng cường hợp tác chống các hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Bộ trưởng Nội vụ Pháp bị sức ép sau các vụ bạo lực cảnh sát. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao châu Âu thờ ơ với vaccine ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc? Theo dòng thời sự, hai bộ phim gây sốc về khí hậu vừa mới được ra mắt. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 28 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà biên soạn, với chủ đề chính là bạo lực cảnh sát làm rúng động đến thượng tầng cơ quan quyền lực của Pháp. Còn trong góc vườn âm nhạc, Gia Trình giới thiệu Coldplay, ban nhạc toàn cầu hóa. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, Stefan đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Impression, soleil levant, un frisson à l'éveil du vent, les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen. À Paris, il lèche les toits, Marrakech, El Koutoubia, jaloux du soleil. Jaloux du soleil, jaloux du soleil, les bimbos toc, les filles belles.
RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.